lạc vào miếu, may khéo đưa đường, gặp thầy tiên dạy truyền phép báu. Chẳng thời khi ở nhà ông Bùi Tướng Công, bước chân ra, trong bụng vui sướng như là lên núi Bồng Lai gặp tiên vậy. Đi đường, nghĩ ngợi lấy làm thích quá, cho nên đi quanh đi quẩn thành ra lạc vào một cái miếu, bốn bề vắng ngắt, không thấy một ai, chẳng đứng trông ngó. Mới thấy một ông cụ đầu sâu tóc bạc, chống gậy, thơ thần tự đằng xa đi đến, ngả nón, đặt gậy dưới gốc cây, ngồi nghỉ. Chàng đến trước mặt, chắp tay, chào hỏi, tự nhiên ông cụ hỏi ngay chàng rằng, nhà ngươi chảy kinh, sao quanh quẩn vào đây làm gì? Chàng thấy hỏi, ngạc nhiên đáp rằng, lạ, sao cụ biết con đi kinh? Thế mà lão biết, thưa cụ, quả con chảy kinh thực, nhưng không phải đi đường này, thời cụ dạy đi đường nào? Ông cụ tủm tỉm cười rằng, ô, đi thi, nào lão thử xem trong bụng có chữ gì không mà cũng đi thi nào, rồi cầm gậy, chọc vào bụng. Chàng bảo, này, chân lão mỏi lắm, có muốn biết đường chảy kinh, chịu khó bóp hộ lão. Rồi lão bảo, chàng lom khom quỳ xuống bóp cho cụ, cụ vuốt sâu nói, ờ, anh này khá, bảo được. Chàng thấy nói bảo được, hơi có ý không bằng lòng, nhưng cũng cố chịu bỏ bóp. Ông cụ lại bảo rằng, này, có muốn làm chàng nguyên thời từ đây lên đến kinh, cõng lão. Rồi lão bảo, chàng bình nhật vẫn chăm chăm về chứ chàng, nghe thấy thế, nhẽ nào không muốn, liền ghé vai vào cõng, trong bụng tựa hồ có ý vui lắm, chạy đi vùn vụt một mạch, bất giác một chốc thế nào đến ngay kinh. Cụ cười bảo chàng rằng, khi ở trong đình Uyên Ương, hồ Bán Nguyệt, nhà Bùi Tướng Công sung sướng nhỉ. Chàng nghe thấy thế, giật nảy mình lên, lập tức cúi đầu chắp tay sụp xuống lễ cụ mà nói rằng, lạy cụ, cụ thực là một ông thánh, không có cái gì là không biết trước. Cụ đáp, lão bảo cho biết, nhà ngươi là một vị thiên tinh sáng hạ, người con gái ấy cũng là một vị thiên nữ sáng sinh, chính là trời sẽ để giúp nhà ngươi sau này đó. Nhưng mà duyên cần sắt trong 2 năm nữa mới là hợp. Chàng nói, thưa lạy cụ, cụ đã có tài biết trước, xin cụ dạy vận mệnh chúng con sau này thế nào. Cụ bảo, nhà ngươi tuy không phải lấy văn chương khoa mục mà làm được trạng nguyên, nhưng cái chức trạng nguyên chắc là làm được. Thế bao giờ thời vận mới đến? Hiện bây giờ tướng tinh nhà ngươi còn hãm, chưa được xuất sắc. Và hoàng thượng thánh thể công an, khoa thi này tất là hoãn, sau này chắc có biến cố. Ngày ấy, thánh ấy cứ nhớ mà ra góc thành đằng đông, hễ thấy người nào như thế, cứ cõng mà chạy. Từ đó trở đi mới đại phát. Bây giờ, thời vận chưa đến, lão hãy truyền khẩu cho mấy phép bói để làm một lối giao kết bè bạn, lừng lẫy danh tiếng cho rộng rãi đường thi thố về sau. Chàng mừng lắm, lễ xin chịu dạy. Ông cụ mới đem ngũ hành bát quái, tinh vị độ số, thập nhị thời thần thiên la địa sát. Chú thích, những thuật ngữ, khái niệm trong phép bói toán. Hết chú thích, lấy nhẽ mẹo thuật, pháp nói qua một lượt, dạy chặn tính toán. Chặng tuy không có mấy hột chữ, nhưng cũng thông minh về mặt ăn nói. Nghe những mẹo tính, mẹo toán, mẹo đoán, mẹo nói của ông cụ truyền cho, nói đến đâu thời nhớ đến đấy, đều nhập tâm cả. Ông cụ thấy chặng thông thái, linh hoạt, mừng lắm, bảo chàng rằng, thôi, bây giờ bao nhiêu thuật pháp của lão, người đã nuốt được tất cả vào trong bụng, thế cũng đã đủ thi thố với đời đó. Lão để cho mấy chữ biển ở đây mà lập cửa hàng bói để lão đi chơi nơi khác. Chàng hỏi, cụ đi bao giờ thời trở lại? Cụ bảo, lão đi vân du bốn phương, nay đây mai đó, chưa biết bao giờ lại đây được. Chàng nàn nỉ, xin cụ ở lại, thế nào cụ cũng không ở. Khi sắp bước chân ra, lại quay lại dặn chặn suốt từ đầu đến cuối. Năm ấy thế ấy, năm nọ thế nọ, việc này thế này, việc kia thế kia, phải nên nhớ kỹ. Và dặn sau này, tuy có gặp lắm việc hiểm hóc bất thần, các có quỷ ngâm thần trợ cũng được trơn suốt tất cả không ngại. Chặn sụp xuống đất, xin tên họ, cô cười mà không nói, ngâm vọng mấy câu rằng, mình còn phải hỏi chi ta, kiếp xưa âu đấy cũng là kiếp tiên. Ai ơi đã muốn biết tên, mai sau cũng bãi tự nhiên ấy là. Ngâm xong, đứng dậy đi. Chặng tiễn ra cửa, vùn vụt một chốc đã thấy khuất mây, khuất núi, không thấy bóng đâu nữa, chặng than thở mà về. Xa xa ông cụ ấy là Chử Đồng Tử, hiện thân lên để dạy chặng. Và ngẫm, trong ý tứ cô ca, thời chặng kiếp trước cũng đã hóa thân làm tiên, cho nên nói kiếp xưa cũng là kiếp tiên. mở hàng bói, tiếng nổi kinh thành, hô tính danh, lộ tình quân trộm. Chạng vốn là người miệng lưỡi linh hoạt, tính bói quyết toán. Lại từ khi ông cụ truyền cho thuật phép bói toán, trong bụng Nhơn Nhơn lại càng tự đắc lắm, nghĩ bụng rằng ông cụ ấy thực là người thần thánh, điều trước đã biết minh bạch tất cả, điều sau chắc cũng không sai. Âu là ta theo lời ông cụ, mở cửa chiêu bài, một là để làm cái đất chờ hội phong vân, hai là để làm cái đường kiếm ăn sinh kế. Lập tức chọn ngày treo mấy chữ biển của ông cụ ra. Treo cửa được cả hôm, hai người cùng đi với chặng trước, đi qua đó, thấy biển có mấy chữ chiêm cát vấn hung vô bất chắc, hô danh toán mệnh khả tiền chi, nghĩa là xem lành hỏi dữ, không gì không lường được, gọi tên, tính số, biết trước được cả. Họ rủ nhau vào xem, biết xác cặp chặng, mừng rỡ nói rằng, ôi, lại làm được nghề này để quét tiền của bà con thiên hạ đấy ư. Không trách hôm nọ, để cho ông sư mấy chữ thâm tinh huyền lý là phải lắm. Nào, thế thời hai chúng tôi, năm nay ai nhất sáp, ai nhị sáp? Chú thích, nhất sáp, nhị sáp, bậc thứ nhất, thứ hai của học vị tiến sĩ. Hết chú thích. Chạng cười rằng, các ông năm nay chẳng ai nhất mà cũng chẳng ai nhị cả, đến tôi cũng chẳng nhất nhị gì nữa các ông. Hai người ngạc nhiên hỏi, sao thế? Chạng nói, tôi lên đây cũng định giật cái chạng nguyên thực, nhưng vừa mới bói một quẻ, lục hào câu động, xem ra thời khoa thi này tất hoãn. Hai người hỏi, sao thế? Chạng nói, không có đầu. Hai người không hiểu nghĩa làm sao, mới hỏi lại chạng. Chạng ghé vào tai bảo rằng, bề trên thánh thể không an. Hai người bây giờ mới hiểu chạng nói không có đầu ra là quần long vua chủ. Thì ra chạng lầm ngầm lại nói trúng chữ quẻ càn kinh dịch. Thế mới biết, lúc hay nói chơi cũng trúng. Hai người tuy nghe chạng nói như vậy, nhưng bụng nửa tin nửa ngờ. Nói chuyện với chúng bạn, ai cũng cho là nói láo không tin. Cách mấy hôm có chỉ sáng, niêm yết ở cửa nhà quốc tử giám đình hoãn thi. Học trò súng cả lại xem, đều nói, lão thầy bói nói thế mà đúng thật. Từ đó, người nọ truyền người kia, tiếng đồn đại cả kinh kỳ, ai ai cũng khen hay lắm, đến tai cả các cung phủ. Quan thượng thư, bộ binh, họ Lê, có con ngựa thiên lý vừa đẹp vừa thuần, đi đâu vẫn thường cưỡi, lấy làm quý lắm, bất kỳ bị trộm lấy, mất. Ngài sai người đi tầm nã, mãi không thấy, tiếc quá, đứng ngồi không yên, nhận thấy nói ngoài phố cửa đông, có người bói hay lắm, cho người ra xem. Vừa gieo quẻ, chạng hỏi rằng, mất trộm phải không? Những thằng trộm min biết tên cả rồi, nhưng quẻ này phải nhiều tiền mới được, sáng mai đem tiền đến đây, thời min bảo cho. Người ấy trở về bẩm với ông quan, như thế như thế, bất kỳ đến tai anh kẻ trộm. Nguyên thằng kẻ trộm vẫn nghe tiếng ông ở thầy bói, gọi được cả tên, bây giờ lại nói như thế, sợ quá. Đêm cậu đến cửa nghe thầy chặn, lẩm bẩm đọc, nhân sở tự, mã nghiêu dương thử lục xúc. Chú thích, nghĩa là vật người ta nuôi, ngựa châu xê, đó là lục xúc. Chữ trong sách Tam Tự Kinh mà chặn đã học, nguyên đầy đủ là mã nghiêu dương, kê khuyển thì, thử lục xúc, nhân sở tự, ngựa châu xê, gà chó lợn, sáu con vật người ta nuôi. Chặn nhớ không hết, chỉ đọc được như trên. Hết chú thích. Phúc thế nào tên cậu trộm là thằng Sở, tên đứa chứa ngựa là thằng Lục. Cậu đứng ngoài nghe chữ được chữ chăng, thấy những Lục Sở tự với mã, ngỡ là đọc tên mình ra, giật mình giận gáy, vội vàng lách cửa chui vào, chưa kịp nói chẳng thấy động, chờ dậy trông thấy thét ngay lên rằng, a, thằng kẻ trộm. Anh kẻ trộm sụp xuống lại lấy để kêu với chẳng thương cho. Chẳng nói, cố thế nào mày cứ nói cho thực thời ta mới thương được. Chẳng qua là anh kẻ trộm đến lúc đốn, đem cả tên mình, tên đứa chứa ngựa, lấy ngày nào để ở đâu, phanh phách kẻ sạch. Sớm hôm sau, quan thượng thư cho người ra đón vào, bảo chạng rằng, ta có mất con ngựa, hễ ngươi có biết tên đứa lấy và nó để đâu, thời muốn gì ta cũng cho. Chạng cứ như lời thằng kẻ trộm, nói với ông quan cho người đi bắt đứa ấy, đứa nọ, đến tìm chỗ ấy, chỗ nọ, thời thấy không sai. Ông quan cho đi bắt hai đứa, quả nhiên hai thằng cùng ăn trộm chứa ở nhà thằng Lục Thực. Ông mừng lắm, thưởng 30 lạng bạc, khen là chạng bói. Từ đấy nức tiếng thành tên chạng bói. Trong cung phò mã có một đôi vòng ngọc quý lắm của nước Thủy Xá đem tiến. Chú thích: tên một bộ tộc có thực ở vùng Tây Nguyên. Hết chú thích. Đeo nó thời xuống nước không chìm, vào lửa không cháy, đó là của hoàng thượng ban cho công chúa làm đồ triều phục, vẫn để trong nội phủ rất nghiêm cẩn. Một hôm, công chúa sắp vào chầu, giờ ra đã mất lúc nào không biết. Cha hỏi thị tỳ thì không ai dám vào đấy, không biết lối nào mà truy tìm. Thấy người nói có chạm bói xem cho nhà quan thượng thư mất ngựa và hô được cả tên đứa kẻ trộm, liền cho người triệu chạng vào, bảo chạng gieo khỏe. Chạng gieo xong, bộ nghĩ ngay một mẹo, tâu chúa: xin cho một cái két rất tĩnh mịch để suy tính 15 buổi mới có thể ra được, vì quẻ này hiểm lắm. Chú thích: tức công chúa, con gái vua. Hết chú thích. Chúa ừ cho, sai người đưa chạng lên một cái gác rất sạch sẽ và các người khâu hạ cơm nước. Chạng nằm nghĩ quanh quẩn 5-7 ngày, vu kế khả thi, chỉ duy có một kế đâm đầu xuống gác tự tận thôi. Quẫn quá, chạng vỗ tay xuống giường là bẩm rằng: hừ, rõ thực quyết làm cam chịu. Bất kỳ thằng cam thông nhau với thằng quyết ăn trộm, trời kia kiến vậy, thế nào anh cu cam vừa chu lên đến đây nghe thấy nói thần hồn nát thần tính, người run như cầy sấy, sụp xuống vừa lại vừa nói: lạy ngài, việc này quả thực tự thằng quyết làm thực, xin ngài cứ lấy mạng chúng con, chứ ngài cho cả con vào thời con chết mất. Chẳng bấy giờ mới nói quyết rằng: ừ thôi, cũng phúc nhà mày, mày biết thú thực với ông thời sống, chứ ông là thánh đây, dỗ thế nào được. Muốn sống thời biết nó lấy ngày nào tháng nào để ở đâu, phải thú cho thực, chẳng che được mắt thánh này đâu. Càn ta thấy nói vừa sợ vừa bùi tai, lấy ngày nào tháng nào để chỗ nào, nói ra phanh phách tất cả. Chẳng cứ thế tâu chúa: chúa sai bắt thằng quyết ra cha. Quả nhiên không sai một tí nào cả, chú thường cho chàng tiền bạc là lụa không biết bao nhiêu mà kể. Từ đó văn nhân tài tử nghe tiếng đến cửa như là họp chợ. Sau có thơ rằng: khi nên trời cũng chiều, được thể dễ nói phét, lục sở nào ai hay, quyết cam có ai biết, không khảo tự nhiên xưng, có gì kể ra hết, vô phúc nhà chúng mày, không có chàng cũng chết. Tiếng hiền hách quý khách đầy nhà, bạn đồng canh giao tình kết nghĩa. Chạng bói được mấy quẻ minh bạch sạch sòi như thế, cho nên từ trong phủ cho đến ngoài thành phố đều khen là quỷ cốc phục sinh. Chú thích: tên một người nổi tiếng bói toán giỏi thời cổ ở Trung Quốc. Hết chú thích. Văn nhân võ sĩ kẻ xa người gần đua nhau đến như nước chảy, lắm người không biết mặt chạng là thế nào. Bây giờ có một người họ Lê tức là chạng Ăn, Lê Nại, một người họ Nguyễn tức là chạng Cờ, Nguyễn Khuyên, một người họ Vũ tức là chạng Vật, Vũ Phong, đều là danh sĩ ở làng Mộ Trạch, chính Hải Dương. Nhân đi thi đến Thăng Long, thế nói chạng có tài biết trước, cùng rủ nhau đến hỏi công danh sớm muộn. Chạng hỏi lượt tất cả thì các ông ấy cùng đầu niên với mình cả, cười mà bảo rằng: chú thích, đúng là đầu niên là bạn đỗ cùng một khoa thi, để ý nói là cùng tuổi, vì ba ông này và chạng lợn là bốn tá tinh cùng sáng trần một lúc. Trong các ngày, chạng mạo như thế này, còn lo gì chẳng có công danh, còn phải bói với toán. Nhưng các quan anh đã biết vận số mà có bụng hỏi đến đàn em, thì đàn em cũng phải xin nói. Bây giờ hãy xin các quan anh uống với đàn em một vài chén rượu để tự tình cái nghĩa đồng niên đã. Ba người ấy thấy chạng có bụng hào phóng như vậy, đều bảo nhau xin kết làm bạn nối khố. Dẫu hoạn nạn sinh tử cũng phải có nhau. Đêm hôm ấy, bốn người uống rượu với nhau vui vẻ lắm. Tiệc xong, chẳng sẽ bảo riêng ba người rằng: hiện bây giờ, thánh thể mệt mỏi và xuân thu lại cao, không lâu tất là tới kỳ rồng ngự chầu trời và có cái biến cố lạ lắm. Trải qua hội ấy mới có ông Thái Bình Thiên Tử ra. Thời may chúng ta mới có đường bay nhảy, dựng công lập nghiệp. Bây giờ sao long gặp mưa, cánh hồng thuận gió, tự nhiên công danh hiển hách, càng gì phải số với toán. Ba người hỏi, quan anh đã có tài biết trước chắc hẳn không sai, nhưng chưa biết lâu hay chóng, xin quan anh cho biết. Chạng nói, tôi xem số vận, tính cũng không lâu, chỉ độ trong 1-2 năm, thời vận tất đến, chỉ sợ không có tài mà thôi, chứ có tài thời ngại gì. Thôi, ta hãy đền cắn chí châu mài vàng ngọc, chờ đợi gió mây một chút, em khá, các bác cũng khá. Rồi cùng trông nhau mà cười ồ lên cả. Từ đó bốn người chơi bời giao kết với nhau thân lắm. Hôm khác đang ngồi với nhau, tự xưng ông Trạng họ Lê than thở mà nói rằng: hình dung Trạng mạo như thế này mà chỉ khỏe sức ăn thôi, nay lần mai nữa cót đầy cót vơi bao nhiêu cũng hết, chẳng biết về sau có được nên cơm cháo gì hay không. Trạng nói đùa và dỗ rằng: ông này mới nghĩ quần chứ, văn hay chữ tốt, lo gì không có người dùng. Thôi cứ yên chí chờ cho ngày sau tôi lập nên, hễ đi sứ thời tôi cử làm phó. Ông Trạng họ Vũ ngồi bên tủm tỉm cười nói rằng: ấy chứ tôi bé nhỏ thế này, thời ông cắt cho tôi làm gì. Trạng lại nói đùa rằng: tướng ông Ngũ Đoàn, người văn dạng vũ, hễ về sau tôi có làm quân sư thời tôi cử làm tiên phong. Nói xong cười ầm cả lên, tự nhiên sực thấy Trạng Cờ vào báo rằng: chết rồi, các ông không biết chuyện gì ư, còn sướng cái gì mà cười lắm vậy. Ông Trạng họ Vũ hỏi: ở ngoài có việc gì lạ hẳn? Trạng Cờ chưa kịp nói, Trạng bảo rằng: thôi hẳn là việc ở trong nội đình chứ gì. Trạng Cờ nói: phải, vừa thấy tin trong nội đình nói rằng Hoàng thượng Băng Hà đương lập nghị vua mới, đảng nọ đảng kia lung tung râm rĩ cả lên. Trạng nói: từ đây trở đi mới lắm việc. Trạng Cờ hỏi: thế đã đến thời vận chúng mình chưa? Trạng lắc đầu bảo rằng: còn đương bừa bãi rồi mới đến cơ hội chúng mình, chưa đã đến cho đâu. Quả nhiên về sau triều đình lập một ông vua bé mới có 2 tuổi lên ngôi, trong nội cung sinh nghi lẫn nhau, thành ra thi cử phải hoãn.
Gác Đông Thành sấn mình cứu Chúa, chùa Thánh Chúa được chỗ yên thân.
Khi bấy giờ vua mới tức vị được 2 năm, có thái tử cũ là Nghi Sân, nhân có tội mất ngôi, không được làm vua, kết âm với những người đồng đảng, đường đêm bắc thang trèo vào thành, đốt cháy cung điện. Vua chạy không kịp, mắc phải tay độc, bất hạnh gặp hại. Đêm hôm ấy, Trạng đương ngồi, chợt nhớ lời ông cụ dặn trước, bảo anh em rằng: đêm nay tất có việc như thế, như thế. Các ông kia ngơ ngẩn, chưa biết ra thế nào. Chừng độ hết canh ba, quả nhiên trong thành phát hỏa, đỏ sực cả góc trời. Trạng vội vàng đứng dậy đi, các ông kia cũng chạy theo sau. Vừa chợt đến góc thành đằng đông, thấy một vị mặc áo long bào màu xanh, chân đi giày văn hài màu trắng, chạy một mình đến đấy kêu: cứu mạng, cứu mạng. Trạng nghe tiếng gọi, bụng bảo dạ, ông cụ bảo ta hẳn là người này, lập tức thưa lên rằng: có tôi đây, có tôi đây. Rồi chạy ngay đến, ghé vai cõng ông ta mà chạy. Vừa cõng vừa trông lại, thấy đằng sau mấy đứa đuổi đến gần, đương lúc nguy cấp lắm, vừa gặp ông Trạng Anh, ông Trạng Vật lấy đá ném chúng nó chạy tan nát cả. Trạng cũng chạy thoát được một quãng, lại gặp một bọn hơn 10 người song đuốc đường rông đi lấy của đường phố. Thấy Trạng cõng một người áo xanh, liền reo to lên rằng: anh này chắc là trong nội định xa chứ không ăn sai. Rồi chạy xô lại toàn cướp. Hoàng đệ ngửa cổ lên trời kêu lên rằng: thôi, thực chuyến này thì biến với lũ này chứ không thoát. Trạng Vật nói: xin bề trên ngài cứ vững, tôi coi lũ ấy cũng như là lũ kiến vậy. Nói chưa dứt lời, đã thấy thằng vỡ đầu, thằng thời xẻ chân, chạy tan nát cả. Trông ra có một người rất lực lưỡng, mạnh khỏe. Nhận thấy chúng nó hiếp chóc đàn bà, con gái, cướp bóc của cải, một mình cầm một cái côn sắt, gặp đứa nào đánh đứa ấy. Chúng nó chống không nổi, bị người ấy đánh chết sạch cả. Hoàng đế mừng lắm, bảo các ông ấy rằng: xá không được các ngươi cứu, thời min như thịt quăng vào miệng hôm rồi. Và hỏi tên người lực sĩ ấy là gì, thì không thấy ông ấy trả lời mà chạy. Trạng khuyên hoàng đệ: đó là vị khôi tinh cùng sáng sinh với Trạng, ông này gọi là hoàng đệ. Vì tuy nhiều tuổi hơn vua bấy giờ, nhưng là con bà thứ hậu nên chưa được lập làm vua. Đến khi Nghi Sơn mưu phản, ông ấy sợ lây đến mình, phải chạy ra đổi áo cho chúng nó khỏi nhớ mặt, rồi cùng chạy lên chùa Thánh Chúa ở lẫn với Tăng Tiểu. Nghi Sơn tiếm ngồi, chỉ tìm Tôn Thất đại thần trực xiết. Bây giờ có 2 ông quan đại thần cũ là Nguyễn Xí, Đinh Liệt, nghe Nghi Sơn tàn bạo quá lắm. Mộ quân khởi nghĩa đánh đuổi Nghi Sơn, giết hết những người đồng đảng. Họ muốn đón hoàng đệ để tôn làm vua. Tâu Thứ Hậu cho người đi tìm mãi không thấy, mà hoàng đệ cũng còn nghi không dám ra. Trạng bàn với các ông kia rằng, Bây giờ Binh Hòa tuy cũng tạm yên thực, nhưng bụng dạ ông Nguyễn Sĩ Đinh Liệt hư thực thế nào chưa biết. Âu là ta hãy thử vào Tô Thứ Hậu xin đi tìm và nói với hai ông ấy xem ý tứ làm sao đã. Sau ta sẽ liệu các ông nghĩ thế nào. Các ông nọ đều lấy làm phải. Chàng Lưu Ông chàng họ Vũ và ông chàng họ Nguyễn ở lại chầu trực hoàng đệ, còn ông chàng họ Lê thời cùng đi với mình vào thành. Sắp đi, hoàng đệ dặn với một câu rằng: các người có đi nên phải cẩn thận, tùy cơ mà làm, công việc nếu thành, muốn gì ta cũng không tiếc. Chàng mừng lắm, đi ngay. Loạn đã định, vua thánh trị vì, chúa lên ngôi, bầy tôi lên chàng. Chàng đi vào đến thành, bảo ông chàng họ Lê viết thư, tìm đến cung Thứ Hậu, cậy quan thị dâng vào. Chú thích, quan chầu hầu trong cung cấm. Hết chú thích. Thứ Hậu xem thư, thấy tên Dương Đình Trung, chợt nhớ ra mừng lắm, hỏi quan thị rằng: trước ta có nghe nói tên này bói hay lắm, có phải không? Quan thị tâu: phải. Thứ Hậu sáng chỉ cho vào ra mắt, để xem một quẻ ra làm sao. Quan thị dẫn chạm vào quỳ xuống thềm. Thứ Hậu vừa trông thấy mặt, tướng tựa như đã trông thấy một lần, ngồi ngẩn một chốc mới nghĩ ra khi ở núi chùa thầy nằm mộng. Bấy giờ bà đương phiền về sự hoàng đệ chưa thấy, mà thấy người trong mộng, hai hàng nước mắt giàn sụa cả ra như nước chảy. Vừa gạt nước mắt, Thứ Hậu vừa bảo Nguyễn Sĩ Đinh Liệt rằng: ta nhớ khi theo tiên đế lên đặt chay chùa Sài Sơn, có nằm chiêm bao thấy Đức Ngọc Hoàng cho một vị chủ tinh và mấy vị tướng tinh sáng thế, rồi về có mang mà xin sang hoàng đệ. Trong mộng ta cũng có thấy một người mặt mũi như người này với lại hai ba người khác nữa. Bây giờ trông thấy người này mà hoàng đệ tìm đâu cũng chẳng thấy, không biết Giang Sơn cơ nghiệp nhà Lê phó thác cho ai bây giờ được. Nói xong lại òa lên khóc. Hai ông quan đại thần thấy thế cũng không thể cầm lòng được, bất giác hai hàng nước mắt cũng chảy xuống ròng ròng như mưa, đứng dậy khuyên Thứ Hậu rằng: chúng tôi thiết tưởng hoàng đệ đã là người nhà trời sai xuống, chắc thế nào tìm cũng phải thấy. Chỉ vì đương lúc loạn lạc, sợ hãi hoặc có người đem chạy đi xa nên chậm thấy mà thôi. Tôi xin Đức Mẹ yên lòng, bề dưới cho người cố sức đi tìm. Nói xong, bảo chàng thử bói xem sao. Chàng nhân bảo hai ông quan rằng: nếu được hai quan lớn có bụng thành tâm, thời không phải bói nữa. Người bảo hai ta có bụng gì mà chả thành tâm. Thứ Hậu cũng bảo: hai vị tướng quân chính thực hết lòng vì nước, có thế nào, người cứ nói. Chàng xem ý hai người đều thực cả mới ngỏ tâu với Thứ Hậu rằng: muôn tâu thánh mẫu, khi chưa có việc này, chúng tôi đã biết điện hạ tất có mắc cạn. Cho nên, bấy giờ chúng tôi đã nghênh tiếp được ngài chạy qua khỏi ngoài vòng binh tỏa và đưa đến một chỗ yên ổn, nhờ xã tắc, tôn miếu được chu toàn cả. Thứ Hậu nghe nói như sực chiêm bao mới tỉnh, vội hỏi: hiện bây giờ ở đâu? Có phải như thế thời Phúc Đức nhà Lê hãy còn thịnh? Chàng nói suốt đầu đuôi, từ khi gặp hoàng đệ ở chỗ nào, cõng chạy như thế nào và đem để ở chỗ nào, tâu cho Thứ Hậu nghe. Thứ Hậu than rằng: thực là một vị tá tinh cực trung nghĩa. Lập tức sai Nguyễn Sĩ Đinh Liệt theo chàng đến chùa đón về, chọn ngày lập đàn, thảo chiếu làm lễ tức vị, đặt tên là Thánh Tông Hoàng Đế. Vua hồi thành, đăng bảo xong, nhớ những kẻ có công, sáng chỉ nghị bàn phong tặng, phong cho chàng chức gì, chàng cũng không nhận, chỉ tâu rằng: chú thích. Đăng bảo, lên ngôi, hết chú thích. Bề dưới hèn hạ, không dám chịu những chức ấy, vua phán: chẫm nhờ phúc tổ tông mới được như thế này, cũng thực bởi có người cố sức cứu giúp, không thì còn đâu đến giờ mà được vua tôi. Có lẽ đâu vua an hưởng phú quý, mà tôi lại không được cùng hưởng lộc trời. Chạng tâu, muôn tâu, thánh thượng đã rộng lòng thương, tiểu thần không dám cầu gì ngôi cao, chức trọng, chỉ xin nhà vua cho hai chữ Trạng Nguyên để lấy tiếng, thế là cũng đủ phỉ chí một đời. Vua nghe bằng lòng, lập tức giáng chỉ phong cho là Trạng, từ đó ra vào chầu trực, thường được gọi là Trạng. Có người tâu với vua rằng: Trạng Nguyên là để đãi những người khôi giáp, quan tước là để đãi những người có công, lẽ đâu không đỗ mà gọi là Trạng được. Vua không nói gì cả. Một hôm, vua ngự lên chơi chùa mình đã ẩn trước để ngắm cảnh và thưởng cho tăng tiểu. Nhân lên gác chuông, thấy cái chuông to và nặng lắm mới đọc một câu rằng: thiên lý trọng kim trung, Chú thích: tình cờ lặp lại câu đối của Phấn Khanh và Trạng Lợn ở hồi thứ 8. Hết chú thích. Rồi ngoảnh lại hỏi các quan đối với gì hay. Các quan chưa ai kịp nghĩ, Trạng Nhân nhớ câu bát đao phân mễ phấn, đọc ngay lên. Các quan người nào người ấy đều gần ra cả, vừa vỗ đùi khen hay, sẽ hỏi các quan rằng, như câu đối ấy đã đáng Trạng chưa? Các quan đều chịu là hay cả. Vua vào chùa ban thưởng cho tăng tiểu xong, nói chuyện lại với quan rằng: Trẫm trước thoát khỏi hoạn nạn bởi ở chùa này, bây giờ trẫm muốn tu bổ đặt tên chùa lại để ghi tích về sau, chưa biết đặt tên thế nào cho phải. Trạng lại tâu nghe rằng: muôn tàu thánh thượng xin đặt là chùa Thánh Chúa. Vua nghe lấy làm bằng lòng lắm, khen rằng: ừ, thế thì Trạng thực. Về chiều lập tức ngự thư ba chữ chân Trạng Nguyên cho về Vinh Quy. Chú thích: tự tay vua viết tỏ ý trân trọng. Chân Trạng Nguyên, Trạng Nguyên thật sự đúng tài. Hết chú thích. Về Vinh Quy, kết ngãi thục nữ phụng chiếu chỉ vội tới kinh thành. Trạng phụng sắc vào ngọc bệ bái mệnh, lĩnh cờ biển áo mũ xong, vua chỉ phán cho Trạng ra vườn ngự xem hoa thị yến, rồi trở ra bái yết các điện đài cung phủ. Trạng đi bái yết tất cả, có một ông quan thái sư thượng trụ họ Dương, trên vua yêu sùng, thân thế đương mạnh, có một người con gái, nhân thấy Trạng chưa có vợ, muốn cả con gái cho để thêm cứng vây cánh, sai người bảo Trạng rằng: thái sư thấy ngài thiếu niên tuấn tú, có lòng yêu mến quý trọng lắm, nhân có một con gái tên là Hương Nương, tuổi trẻ đủ cả tài sắc, nay muốn ngài làm đông sàng quý khách, thêm vẻ gia môn, thời thái sư lấy làm quý hóa lắm. Chú thích: con sở quý. Hết chú thích. Trạng vốn nghe thái sư là người gian xảo, bụng vẫn ghét sẵn, làm điều nói khiêm tốn rằng: cửa thái sư là cửa quyền quý, chúng tôi là bậc tùy tiện, có lẽ đâu cú lại dám đậu vòi phượng hoàng, tiên lại thèm sánh với kẻ tục bao giờ, xin ngài về nói từ hộ. Người ấy lại nói: không phải thế, nếu thái sư có quản kẻ sang người hèn thời ngày đã trả bảo tôi lại đây, xin ngài cứ nhận trước vu quy rồi sau sẽ vinh quy, như gấm thêm hoa, lại được là quý tế quan thái sư nhất triều, sư thần sư thế, chả hóa hay thêm sợ ư. Trạng nói: được vậy thời cũng hay thực, nhưng tôi thiết tưởng thái sư là họ Dương, tôi cũng là họ Dương, ngài dạy như thế chúng tôi sợ tai mắt thiên hạ quan chiêm, tránh làm sao cho khỏi người ta chê cười phỉ nhổ được. Và tôi cũng đã có nơi nguyện ước từ lúc tấm cám, có đâu lại dám phụ tình, đa tạ thái sư quyết không dám nhận. Người mối thấy Trạng khăng khăng một mực như vậy, về nói với thái sư lại cười nói rằng: à, thằng này dám vô lễ với ta, trong bụng căm tức lắm, từ đó đêm ngày chỉ tìm kế hại Trạng. Nói về khi Trạng vinh quy, quân gia xe ngựa đi qua đến trang Bùi tướng công. Tướng công được tin mừng lắm, cùng với con gái là Bùi Phấn Khanh sang nghênh tiếp, đón Trạng vào trang nghỉ ngơi. Trạng xuống ngựa vào trang, cầm tay Phấn Khanh cười mà bảo rằng: nàng tính thế này đã được thỏa chưa? Ừ, người ta hay nói có chí làm quan, có gan làm sầu. Có lạp nên được bảng rồng tên hồ như thế này, rồi loan chăn gối phượng mới thích, chứ say hoa đắm nguyệt chỉ quyến luyến về mặt tài sắc, còn ai gọi là người anh hùng? Phấn Khanh cúi đầu cười nụ, sẽ ngâm rằng: tạc nhật sổ ngôn tương biệt xứ, tiền trình vạn lĩ, dĩ tiên chi. Nói ý là lúc đưa Trạng đi, tôi cũng đã biết trước ắt được như thế. Bùi tướng công muốn lưu Trạng nghỉ ở trang một tối làm lễ hoàn hôn, để Phấn Khanh cùng về bái tổ. Chú thích: lễ cưới. Hết chú thích. Trạng xin về bái tổ đã, rồi chọn ngày hoàng hôn sau. Bùi tướng công y lời, ngày hôm ấy cũng cho Phấn Khanh cùng về vinh quy. Trạng về đến nhà bái tổ xong, đem Phấn Khanh lạy mẹ xin làm lễ hoàn hôn. Mẹ mừng lắm, nói với họ hàng rằng: ừ, Trung Nhi từ bé đã có chí lớn, không trách quả nhiên bây giờ làm được thực. Bây giờ anh ruột và chị dâu cùng ngồi cả đó, Trạng cười nói rằng: nào, trước anh chị bảo em là Trạng rượu, Trạng thịt, bây giờ anh chị xem em có làm được Trạng không nào. Họ hàng, làng nước đều khen Trạng là người có chí, không trách người ta hay nói cha mẹ hiền lành để đức cho con là phải lắm. Được ít lâu,
chặng từ mẹ và anh em họ hàng lên trang ông Bùi Công chơi, rồi tiện đường tiến kinh một thể. Đến nơi, vừa đang mở tiệc hát sướng vui vẻ, bỗng thấy Công Văn chạy đến nói có chiếu chỉ triệu trạng, lập tức phải tiến kinh hầu chỉ. Bấy giờ Bùi tướng công nhân chức trái ý Dương Thái Sư, cáo về chí sĩ đã lâu, cũng có sắc lên tín triều.